thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 659. Tất cả đều kết thúc. Góc truyện audio.com. Diệp Mặc vừa nói xong câu đó, dưới chân liền truyền đến một trận gầm rú. Từng mảng bùn đất lớn rơi xuống. Diệp Mặc lập tức biết đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn không ngờ được những người này dứt khoát như vậy. Hắn khẳng định hai người kia còn chưa tới chỗ tàu ngầm hạt nhân, nhưng không ngờ đối phương đã chủ động cho nổ địa đạo. Không cần nhìn Diệp Mặc cũng biết hai người kia đã bị nổ chết. Trong thời điểm này, thần thức của Diệp Mặc liền chú ý tới tình hình xung quanh. Trong vòng một cây số tuyệt đối không có kẻ nhìn trộm. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng bị phát hiện rồi, thậm chí không cho hắn thêm vài phút. Chị Úc, chị và Lạc Phi lập tức lên máy bay trở về, xử lý tốt những điều tôi đã nói. Bất kể thế nào, chúng ta cũng không thể tiếp tục chiến tranh. Lạc Nguyệt cần thời gian để phát triển, Diệp Mặc quyết đoán nói. Úc Diệu Đồng nghe thấy tiếng nổ mạnh, thấy bùn đất rơi xuống, lập tức hiểu chuyện này hẳn không phải đơn giản như vậy. Cô rất tin tưởng Diệp Mặc, nếu Diệp Mặc nói mình có thể xử lý tốt như vậy hiện tại mình chỉ cần làm tốt tất cả những việc hắn phân phó là được rồi. Còn nữa, giúp tôi mang lá thư này về cho Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, bảo các cô ấy không cần lo lắng cho tôi. Bất kể tôi đi bao lâu, đều sẽ an toàn quay trở về. Diệp Mặc ở sau lưng Úc Diệu Đồng lại bổ sung một câu. Tuy rằng những người này đã cho nổ địa đạo, nhưng muốn tránh thoát khỏi sự theo dõi của hắn, điều đó tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hắn không biết phải theo dõi đến chỗ nào, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, cho nên trước hết để cho Lạc Ảnh và Khinh Tuyết yên tâm rồi nói sau. Lạc Phi lại than nhẹ một tiếng. Hiện tại tiểu sư muội càng thêm khó khăn. Ban đầu chỉ có một Ninh Khinh Tuyết đã quá rồi. Hiện tại lại tới thêm một Lạc Ảnh không phân cao thấp với Ninh Khinh Tuyết. Điều này bảo tiểu sư muội làm thế nào cạnh tranh được. Nhìn máy bay trực thăng nhanh chóng rời đi xa, Diệp Mặc cấp tốc rời khỏi nơi này, sau đó tìm chỗ bí mật để ẩn thân. Tiếp đó hắn trực tiếp chui vào biển rộng, hắn biết hiện tại khẳng định có người chú ý tới bên này. Đáng tiếc chính là thần thức của hắn có hạn, phạm vi lớn nhất cũng không quá 1.200 mét, không có cách nào tìm ra người nhắm vào bên này rốt cuộc là đến từ đâu. Tuy nhiên những điều này không quan trọng, chuyện đầu tiên hắn phải làm chính là theo dõi chiếc tàu ngầm hạt nhân kia. Ban đầu Diệp Mặc dự định trực tiếp tiến vào tàu ngầm hạt nhân. Không ngờ được kế hoạch không theo kịp biến hóa, hắn vẫn phải ở trong biển theo dõi tàu ngầm hạt nhân. Diệp Mặc ở trong biển, tốc độ dường như rất nhanh. Hắn dùng thời gian ngắn nhất từ phía dưới eo biển Bali đi tới vị trí tàu ngầm hạt nhân dừng lại. Nhưng tại chỗ tàu ngầm hạt nhân vốn đang đỗ hắn lại không thấy gì cả. Trong thời gian ngắn nhất chiếc tàu ngầm hạt nhân kia đã rời khỏi nơi này. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Trong lòng Diệp Mặc lại âm thầm cảm thấy may mắn vì hắn đã làm một dấu hiệu thần thức trên lối đi mở rộng mà tàu ngầm hạt nhân kéo theo. Bằng không thật sự không có cách nào tìm được, xem ra đối với đối phương mà nói lối đi mở rộng này rất quan trọng, bằng không sẽ không mang theo như vậy. Nghĩ cũng đúng, một lối đi có thể nối liền đến mặt trên tàu ngầm tuyệt đối không chỉ là một lối đi đơn giản như vậy. Nhất định là lối đi này liên quan đến vật liệu và công nghệ. Góc truyện audio.com rất cao, lúc này dấu hiệu thần thức kia truyền đến dao động lúc ẩn lúc hiện. Tuy rằng dao động kia càng ngày càng mơ hồ, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể cảm nhận được. Hắn giống như một con cá mập trắng ở dưới đáy biển đánh một vòng, đuổi dọc theo dao động. Trong thời gian gần đây, tin tức quan trọng nhất trên quốc tế đều không tách rời Lạc Nguyệt. Từ dược phẩm Lạc Nguyệt đến Liên Quân và Lạc Nguyệt khai chiến. Lại đến Lạc Nguyệt dưới đả kích thế như trẻ tre của Liên Quân, dáng vẻ vẫn bệ vệ. Chuyện này còn chưa kịp để nguội, lại xuất hiện chuyện Lạc Nguyệt tuyên chiến với Indonesia, khiến người ta hoa cả mắt. Mà nguyên nhân Lạc Nguyệt tuyên chiến, không ngờ chỉ là công ty dược phẩm Lạc Nguyệt ở Indonesia đã bị đối xử không công bằng, chết mất mấy người nhân viên mà thôi. Không thể không nói, với bố cục thế giới hiện nay, một lý do này là lý do tuyên chiến miễn cưỡng nhất. Bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun, có thể nói là ngoại trừ Lạc Nguyệt ra, trên cơ bản không có quốc gia nào sẽ bởi vì loại lý do như vậy mà tuyên chiến. Giải thích duy nhất chính là Lạc Nguyệt rất bảo vệ người của mình, hoặc là Lạc Nguyệt rất hiếu chiến. Sau khi Lạc Nguyệt tuyên chiến, đã có rất nhiều người dự đoán Indonesia tuyệt đối không phải là đối thủ của Lạc Nguyệt. Bởi vì Lạc Nguyệt có chiến tích dũng mãnh trước đó, điều duy nhất tranh luận chính là Lạc Nguyệt cần bao nhiêu thời gian để đánh bại hải quân Indonesia. Bởi vì Lạc Nguyệt và Indonesia đều nằm ở ven biển, cho nên so đấu giữa lực lượng của bọn họ trở thành so đấu về hải quân. Rất nhiều người cho rằng nhiều nhất là một tuần, bởi vì từ Lạc Nguyệt đến Indonesia còn cần một thời gian. nhưng cũng có người cho rằng Lạc Nguyệt làm vậy chỉ để uy hiếp Indonesia đưa ra hành động thỏa hiệp. Hẳn là sẽ không thật sự đánh nhau. Đáng tiếc những suy đoán bình luận về đàm phán hòa bình cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì sau khi Lạc Nguyệt tuyên chiến liền lập tức khai chiến, trước sau cũng không quá 10 phút. Thậm chí một ít bản thảo của rất nhiều nhà bình luận phân tích Lạc Nguyệt không dám thật sự khai chiến còn chưa viết xong, chiến tranh đã kết thúc. Hải quân Lạc Nguyệt với thế như sét đánh ngang tai tiêu diệt hải quân Indonesia, trước sau cũng chỉ mấy giờ mà thôi. Có thể nói là hải quân mạnh nhất Đông Nam Á ở trước mặt hạm đội của Lạc Nguyệt thật giống như con hổ giấy. Sau khi Lạc Nguyệt chiếm đóng đảo Bali, thậm chí bắt đầu uy hiếp đối với đảo Java. Địa vị quân sự Lạc Nguyệt trên thế giới đã được thành lập. Tuy rằng địa vị này so sánh với Liên bang Nga cũng còn kém khá xa, nhưng xung quanh Lạc Nguyệt đã không có bất kỳ quốc gia nào có thể uy hiếp đến sự tồn tại của nó. Trong lúc nhất thời người muốn di dân đến Lạc Nguyệt tăng lên rất nhiều. Tại đây, một địa phương đối ngoại cương quyết, đối nội chủ quyền, không ai không muốn tới. Hơn nữa viện tiên liệu Lạc Nguyệt náo nhiệt nhất thế giới cũng ở Lạc Nguyệt. Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thu hút sự chú ý của mọi người nhất trên thế giới cũng ở Lạc Nguyệt. Nhưng đúng lúc này, trên mạng phát ra tin tức 5 người du khách mất tích ở căn cứ đóng quân của Lạc Nguyệt. Hơn nữa còn có 2 người là phu nhân và con gái của Rốt Hoàng thất của nước Anh. Tên tuổi của phu nhân Rốt ở nước Anh chắc chắn sẽ không thấp hơn tên tuổi của thủ tướng nước Anh. Một người như vậy mất tích ở căn cứ đóng quân của Lạc. gocchuyenaudio.com, Nguyệt có thể khẳng định Lạc Nguyệt dẫn nổ một thùng thuốc súng. Tuy rằng rất nhiều người biết chuyện này có thể do người khác hãm hại Lạc Nguyệt nhưng bất kể có phải bị hãm hại hay không, sự thật ở trước mặt. Lạc Nguyệt nhất định phải đưa ra lời giải thích đối với điều này. Một khi Lạc Nguyệt không thể giải thích được như vậy rất có thể sẽ khiến dẫn tới cuộc tranh cãi lớn. Nói chiến tranh cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa trong 5 người du khách này còn có 2 người Mỹ, 1 người Ấn Độ. Một khi 3 phía này liên hợp lại đối phó với Lạc Nguyệt muốn chia cắt lợi ích của Lạc Nguyệt hơn nữa có sự trợ giúp của nước Mỹ, như vậy chiến tranh không phải có thể sẽ bùng nổ, mà là khẳng định sẽ bùng nổ. Rất nhiều người muốn di dân tới Lạc Nguyệt lại rút lui bởi vì 3 quốc gia này khác với Indonesia. Đây đều là cường quốc quân sự trên thế giới. Một khi 3 nước giáp công đối phó Lạc Nguyệt cho dù Lạc Nguyệt lợi hại mấy, không thể nghi ngờ sẽ vẫn phải thua. Tuy rằng chiến tranh hiện đại là chiến tranh khoa học kỹ thuật, là chiến tranh điện tử, là kết quả so đấu về thực lực khoa học kỹ thuật. Nhưng trong chiến tranh hiện đại quan trọng nhất vẫn là chiến tranh kinh tế. Lạc Nguyệt là một nơi được duy trì dựa vào nhập khẩu. Hơn nữa dân cư không nhiều lắm, một khi thật sự đánh nhau, khẳng định sẽ không kiên trì được bao lâu. Rất nhiều người đứng ở phương diện Lạc Nguyệt bắt đầu lo lắng cho Lạc Nguyệt. Bọn họ không biết Lạc Nguyệt làm thế nào để vượt qua cửa ải khó khăn này. Mà thời điểm người khác không biết Lạc Nguyệt sẽ xử lý chuyện này như thế nào, không ngờ phu nhân Lorian và con gái của cô là Annie xuất hiện ở đài truyền hình chính phủ Lạc Nguyệt đồng thời công bố nguyên nhân các cô xuất hiện ở căn cứ đóng quân của Lạc Nguyệt. Hóa ra Lorian và Annie quả thật là tới đảo Bali du lịch nhưng các cô vừa tới đảo Bali chưa đến 3 ngày, cuộc chiến tranh liền nổ ra. Lúc này truyền đến tin tức Lạc Nguyệt yêu cầu toàn bộ du khách ngoại quốc trở về. Đang lúc Lorian và Annie cũng chuẩn bị ngồi máy bay đi tới Singapore, lại gặp được vợ chồng Barber là du khách người Mỹ cũng đến Indonesia du lịch. Còn có Serigan du khách Ấn Độ, bọn họ truyền đến tin tức là Lạc Nguyệt chuẩn bị uy hiếp du khách đưa đến Lạc Nguyệt. Ngàn vạn lần không thể đi theo bọn họ, cho nên mẹ con Lorian liền đi theo đám người Barber chạy trốn. Barber nói bọn họ có con đường đặc biệt có thể tránh được đội quân của Lạc Nguyệt tiến vào nội địa đảo Bali. Nhưng không ngờ được vợ chồng Barber và Serigan đều là người của một tổ chức nào đó. Bọn họ dẫn phu nhân Rose và con gái tới căn cứ của Lạc Nguyệt làm như vậy chính là vì để Lạc Nguyệt và nước Mỹ, nước Anh khai chiến. Bọn họ yêu cầu mẹ con phu nhân Rose gia nhập tổ chức của bọn họ nhưng phu nhân Rose đã cương quyết từ chối. Sau đó, người của Lạc Nguyệt đã cứu 2 mẹ con cô, đồng thời đưa 2 người đến quân hạm của Lạc Nguyệt. Hiện tại 2 người rất an toàn. Bọn họ thông qua đài truyền hình Lạc Nguyệt chính là muốn làm sáng tỏ chuyện này. Cuối cùng phu nhân Rốt nói, tuy rằng tôi không biết vì sao bọn họ muốn làm như vậy, nhưng ý đồ của bọn họ lại vô cùng rõ ràng, chính là muốn để Lạc Nguyệt rơi vào chiến tranh, để cho người khác gây bất lợi đối với Lạc Nguyệt. Tuy rằng tôi không biết lai lịch của Barber và thân phận của bọn họ, nhưng tôi biết bọn họ đến từ nước Mỹ. Tôi, gocchuyenaudio.com. Kêu gọi nhân dân nước Anh chúng ta hãy giữ đầu óc tỉnh táo, không nên bị hành vi bề ngoài của những người này lừa. Đương nhiên, tôi biết có rất nhiều người nghi ngờ lời nói của tôi. Ở đây có một cuộn băng video. Tôi nghĩ sau khi mọi người xem xong cuộn băng video này, sẽ không còn nghi ngờ lời của tôi nữa. Đương nhiên, kế tiếp đài truyền hình phát tin về đoạn video do Diệp Mặc quay được. Chính là vợ chồng Barber và hai gã da đen, còn có tên Ấn Độ đã cưỡng bức dụ dỗ đối với mẹ con phu nhân Rose. Sau khi mấy thứ này được công bố ra, chuyện này đã hoàn toàn lộ rõ chân tướng. Những người phản đối Lạc Nguyệt bởi vì 5 người du khách mất tích ở nơi đóng quân của Lạc Nguyệt hiện tại lập tức liền xoay ngược lại ủng hộ Lạc Nguyệt. Đồng thời toàn thế giới lại một lần nữa khiếp sợ trước thủ đoạn lật tay thành mây, đảo tay thành mưa của Lạc Nguyệt. Ngay cả loại chuyện lập tức trở thành kết cục đã định trước cũng có thể lật lại. Hơn nữa với sự nổi bật của Lạc Nguyệt gần đây, trong lúc nhất thời việc di dân Lạc Nguyệt lại trở thành lựa chọn hàng đầu. Thẩm Thiên Thiên ngồi ở trước TV lúc này mới thở phào một hơi. Tuy rằng cô đã chuẩn bị xong tất cả, nhưng bởi vì Lạc Nguyệt phong tỏa cho tới bây giờ, cô vẫn không có cách nào đi tới Lạc Nguyệt. Cô vừa nghe đến Lạc Nguyệt xảy ra chiến tranh, lập tức liền trở nên khẩn trương. Nhưng rất nhanh Lạc Nguyệt liền giành được thắng lợi, còn chưa chờ cô yên lòng, không ngờ đã xảy ra chuyện Hoàng thất nước Anh và du khách Mỹ mất tích ở khu vực đóng quân của Lạc Nguyệt. Nhưng chút mối nguy này đều bị Lạc Nguyệt âm thầm giải quyết, hơn nữa thời gian còn vô cùng nhanh chóng. Cô rất nhanh nhớ đến Diệp Mặc tới vô ảnh đi vô tung. Không biết có phải việc này có quan hệ tới hắn hay không? Bất kể có phải quan hệ đến hắn hay không, lúc này Thẩm Thiên Thiên đã không thể chờ đợi được nữa, muốn lập tức đi tới Lạc Nguyệt. Nơi đó mới là nơi cô thi triển tài hoa. Cách chương.